Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Người ta vẫn thường nói, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một đường tơ. Nếu tâm cảnh an tĩnh, lạc quan thì thiên đường ở ngay trước mắt. Ngược lại, nếu tâm sự nặng nề, trong lòng u ám thì đúng là chỉ có cách địa ngục có một bước chân. Bất quá điều này cũng không phải đúng với tất cả mọi người. Ngày hôm nay, Thần Nam thật sự cũng đã lĩnh ngộ được thế nào là thiên đường và địa ngục chỉ cách một đường tơ. 18 tầng địa ngục chính là ở dưới thần điện, trung tâm của Quang Minh Giáo hội, nơi này giam cầm vô số hung ma. Ai cũng biết điều này, nhưng không mấy người biết rằng trên bầu trời của thần điện còn có một thế giới được gọi là thiên đường. Nơi này không khí thần thánh tường hòa, là một vùng đất thế ngoại, quỳnh lâu ngọc vũ liên miên thành dãy, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thật sự là chỉ 18 tầng địa ngục có một sợi tơ cách mong manh, thật nằm ngoài sở liệu của chúng nhân. Sau cánh cửa khép chặt của thiên đường, giữa sân là một lão nhân thần bí, kỳ ngôn kỳ hành một mình trấn trụ nơi đây, sừng sững một tượng đài chiến thần. Lão nhân thần bí này xem ra đã rất già lão, râu tóc đều đã không còn, răng rụng gần hết, da thịt chỉ còn là một mớ nhăn nheo. Bất quá đôi mắt hữu thần, hai con ngươi ẩn hiện quang mang trầm uy, khiến cho người ta không thể không khuất phục, thậm chí là phải sợ hãi. Cách đó không xa lại là một cỗ bạch cốt khổng lồ phát ra vô tận ma khí, bao trùm cả bầu trời phía trên 18 tầng địa ngục. Cảnh tượng xem ra hàm chứa nhiều điều tà dị. Cự cốt này không phải là đứng yên một chỗ mà lại phủ động giữa hư không. Mặc dù không khiến người ta kinh tâm nhưng cũng sinh ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Thần bị lão nhân chợt cười âm trầm. Không chỉ khiến cho hàng ngàn huyền giới cao thủ rùng mình, mà còn khiến tất cả các cao thủ, chủ thần cùng với ma thần đường trường nảy sinh cảm giác dị thường, thở ra một hơi khí lạnh. Tốt, trường bối của ngươi cũng tính toán hay lắm, khiến cho một số sự tình của thiên đường bị lộ ra ngoài. Bất quá, hắn không phải bảo ngươi rằng tốt nhân không quay lại đây ư. Vừa nghe thấy, ai nấy lập tức hiểu được nhiều chuyện. Trong quá khứ xa xưa, chủ thần của thiên giới đã từng hạ giới, nên mới để lộ ra rằng thiên đường nằm ngay trên bầu trời của Quang Minh Giáo hội. Tin tức này thật sự quá kinh nhân. Từ trước đến giờ cũng có không ít các tin tức khiến cho người ta chấn động. Quang Minh thần thứ nhất sau khi thịt nát xương tan tuyệt không phải là tan thành mây khói. Chỉ có một hóa thân lưu lại cũng đủ để đánh lui chủ thần của thiên giới. Quang Minh Giáo hội thật phi thường, không đơn giản. Lực lượng ẩn giấu rất kỹ, tuyệt không lộ ra ngoài, không ngờ còn cất giấu một vương bài sát thủ ngay tại thiền đường. Thần điện trung tâm dưới có địa ngục, trên có thiền đường, dĩ nhiên không phải là tự nhiên thế. Sự bố trí này thật ra mang theo một ý nghĩa bất phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chiến thần lại có thể bại, ta không tin. Chiến thần đột nhiên phát ra khí thế cường đại, hoàng kim thánh kiếm phát ra quang mang chói mắt. Đối mặt với hóa thân cực mạnh của Quang Minh Thần, người còn tưởng là có thể chống đỡ ư? Thật là một câu nói kinh thiên động địa. Lão nhân thần bí tựa hồ cố ý lộ ra chân tướng sự việc năm xưa. Một câu này vừa nói ra không chỉ khiến cho phần lớn các huyền giới cao thủ kinh ngạc, mà cả mấy vị chủ thần cùng ma thần cũng biến sắc mặt. Quang Minh thần đệ nhất không phải thịt nát xương tan mà chết sao? Tại sao lại còn có một hóa thần nữa? Đây tuyệt đối là một chuyện chấn động. Quang Minh thần hóa thân còn sống ư? Chiến thần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn bốn người thủy thần, hỏa thần, hắc ám ma thần cùng Minh thần cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thần bí lão nhân thản nhiên nói, có nhiều chuyện các người còn chưa biết. Thần tích vĩ đại của đệ nhất Quang Minh thần vĩnh viễn được ghi khắc. Dù trong quá khứ người đã thịt nát xương tan, nhưng hóa thần cường đại của người tuyệt đối không cầu diệt. Cho dù bị trưởng bối của các ngươi phong ấn, hóa thần của người vẫn dễ dàng thoát ra. Với thực lực của người, tiêu diệt trưởng bối của các ngươi cũng không quá khó. Nhưng vì người tâm địa nhân từ nên đã buông tha mà không cho phụ bối của các ngươi một bài học đích đáng. Này lại tái phạm, thật không thể tha thứ. Chấn kinh, hoàn toàn chấn kinh, bị thần bị lão nhân giáo huấn một hồi khiến cho chiến thần nhất thời biến sắc, lớn tiếng mà quát. Chớ có nói bậy, nếu có hóa thân của nhất đại Quang Minh thần, nhất định ta phải xem hắn mạnh đến cảnh giới nào. Lão nhân hít vào một hơi mà nói, người hay còn thiếu hiểu biết lắm, khi hắn thoát khỏi phong ấn đánh bại trưởng bối của các ngươi, bản thể đều đã câu diệt thành mây khói, nhưng hắn vẫn trường cửu tồn tại. Hắc ám ma thần cười to, ta còn tưởng hóa thần của đệ nhất Quang Minh thần vẫn còn tồn tại, hóa ra đã sớm hóa thành mây khói. Quang Minh hệ tù giả, từ tử địch của hắc ám hệ tù giả. Mặc kệ nhất đại Quang Minh thần trước kia là địch hay là bạn, nhưng một khi biết được tin tức này, ma thần không thể không vui mừng. Đúng như vậy, hóa thân của Quang Minh thần quả thật đã chết, bất quá chân thần của người không lâu nữa sẽ sống lại đấy. Vừa nói đến đây, lão nhân thần bí cười to đầy vẻ sảng khoái, bất quá trong tai mọi người lại thành thanh âm khó nghe. Người nói cái gì, đệ nhất Quang Minh thần sống lại ư? Một thủy thần đột nhiên mở miệng, trong con người màu lam tràn đầy vẻ sợ hãi, dùng nhàn diễm lệ không thể bình tĩnh mà run rẩy. Đúng, ta đã được thấy được tương lai, Quang Minh thần chắc chắn sẽ trở lại. Lão nhân không che giấu thần sắc kích động mà nói, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta lại công cáo cho các ngươi nhiều bí mật như vậy. Thiên giới phản nghịch giả, mọi việc đến hôm nay đã khác rồi, ngươi chuẩn bị nhận trừng phạt đi. Hắc ám đại ma thần vẻ mặt đại biến, lộ ra thần sắc suy tư mà quát, hư ngụy, liên quân chúng ta trước hết tiêu diệt thiên đường, để xem đệ nhất Quang Minh thần làm sao hồi sinh, làm sao quay về chứ. Quang Minh thần còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe tiếng của hỏa thần Khải Kỳ vang lên. Không sai, chuyện liên quân ta cũng đồng ý. Mấy ngàn năm trước, tiền bối của ta đã mang lý tưởng hủy diệt hài cốt của Quang Minh thần, nhưng mà vẫn chưa phát hiện hài cốt ở nơi nào. Nhưng mà bây giờ ta có thể cảm thấy khí tức của Quang Minh thần. Chúng ta liên thủ phá hủy xương cốt, coi hắn làm thế nào mà sống lại. Ma thần các phương đều lộ ra thần sắc đồng tình. Quang Minh thần có chút dò dự. Thủy thần không có biểu hiện gì, chỉ có hỏa thần đã đồng ý với chiến thần, hắn ta quát lớn. Thiên giới cũng có quy định, ta chỉ có biết tổ bối bị buộc phải phản kháng để duy trì mạng sống. Ta là tử tôn, nguyện tiếp tục di chí của người mà chiến đấu. Oanh một tiếng, khí tức thần thánh như ngân hà hạ xuống cửu thiên, khắp trời đều đạt thần thánh quang huy. Chiến thần cùng hỏa thần lập tức khí thế bạo phát, hoàng kim đấu khí vây bọc phạm vi mấy trượng chung quanh chiến thần. Mà hỏa thì đứng ở giữa một vùng thần hỏa ngày càng mạnh phát. Oanh một tiếng thứ hai, hắc ám ma thần đang đứng chừng một chỗ cũng bắt đầu thúc động thảo thiên ma khí. Chỗ hắn đứng giống như biến thành địa ngục vậy, mà vần trùng thiên. Trong phương viên vài trăm dặm xung quanh hắn chỉ còn là một phiến hắc ám. Hắc ám đại ma thần thân ở tiền phương, ma sắc lấp lánh hàn quang, một thanh hắc sắc ma đao ảo hóa mà xuất hiện. Cự đại minh thần mặc tử vong khải giáp, cầm trong tay huyền sắc liềm đao từ từ đi đến, song nhãn thấu phát quang mang chấn nhiếp thiền tâm. Ngạc vận ma thần âm thầm ẩn thân ở ngay sau lưng của hắn, huyết hoàng bay lên bầu trời, xung quanh hắc sắc ma vân lóe ra đạo đạo huyết quang. Thần bí đạo nhân cười lạnh, thật sự đọa đạc ư? Ma thần liên thủ, bất quá các người nghĩ bằng vậy mà đã có thể công phá thiên đường thì sai rồi. Quang Minh thần hóa thân tuy không có mặt nhưng còn có ta với phệ thần thú. Thần bị lao nhân mặc dù không phát ra một chút năng lượng dao động nào nhưng lại khiến cho mấy người bọn hắc ám ma thần cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn nhìn Quang Minh thần mà hồ lớn, tên hư ngụy nhà ngươi còn do dự cái gì, mau liên thủ cùng ta tiêu diệt hắn đi. Trên thần quát lớn, sát! y nhằm hướng lão nhân thần bí phóng tới. Hoàng kim đấu khí ngút trời lan tràn thiên không, kim quang chói lòa như một vì sao băng bắn thẳng lên, lưu lại trong không trung đạo đạo quang mang sáng lạn, sát khí đầy trời. Hòa thần cũng đồng ý ra tay, thần hỏa mạn thiên mãnh liệt nhằm vào thần bí lão nhân, sức nóng mãnh liệt khiến cho các cao thủ huyền giới không khỏi kinh ngạc, không gian phảng phất cũng bị thiêu đốt đến biến dạng. Mạn đao của hắc ám mà thần cũng đồng thời bổ xuống, chạm phá hư không, năng lượng cuồng loạn bộc phát cả không gian. Minh thần âm trầm cầm tử vong liêm đao như biến mất vào hư không, cắt thẳng vào thần bí lão nhân. Huyết hoàng cũng lập tức ra tay, huyết quang sáng chói tụ thành huyết kiếm, phát ra quang mang tà dị chói mắt, cơ hồ khiến không một người nào dám nhìn thẳng. Từng ấy vị chủ thần liên thủ công kích, uy lực có thể tưởng tượng được, cả một tòa bái đán thánh thành không ngừng dao động kịch liệt. Cũng may là chúng thần đều phát động công kích trong không trung, nếu không chắc chắn tòa thành này sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Thiên phạt chỉ trong nháy mắt đã đánh xuống, bất quá cũng không gây được khó khăn nào cho chúng thần. Đối mặt với sát khí xung thiên, năng lượng công kích hạo hãn vô cùng, thần bí lão nhân vẫn hết sức bình tĩnh, miệng rất nhanh niệm một đoạn trung ngữ cổ xưa rồi quát lớn, không gian cấm cố. Đúng lúc này, một sự tình kỳ dị đáng sợ chợt phát sinh, các chủ thần đột nhiên đều bất động, ở yên một chỗ giữa không gian. Ngay cả kiếm khí cũng đào mang cũng bổ ra, cả thần hỏa cùng liệt hỏa, tất cả phảng phất như đều bị dừng lại, vĩnh hằng trong không gian đó. Ở ngoài xa quan sát chiến trường, thần nam đại kinh, thần bí lão nhân này không biết là nhân vật thế nào mà có thể chế trụ cùng lúc mấy vị chủ thần, thực lực thật quá biến thái, ngay cả cao thủ cấp thần vương cũng đều đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là chỉ cốt khổng lồ với chiến trường ở giữa không trung đã phát sinh sự dị. Thần nam cảm thấy 18 tầng địa ngục đang có chuyển biến, tình thế lúc này dị thường bất diệu, bây giờ chỉ nên lặng lặng quan sát, tuyệt không thể vọng động. Cặc một tiếng, hàng loạt tiếng gãy vỡ từ chiến trường giữa hư không phát ra, mới gửi bọn chiến thần, hắc ám ma thần trong không trung giàn nàn nhịch động thần thể, giống như đang cố nghiền nát một tòa thần sơn vậy. Các vị chủ thần trước sau đều bắt đầu hành động, dùng toàn lực phá toái không gian trói buộc mình. Quang Minh thần cùng thủy thần Tây Đạp Lệ Ti bị bức phải tham chiến cũng bị chế trụ hành động ngay trên không trung, khổ sở nhích động từng chút. Thần bí lão nhân cười lạnh mà nói, giờ đã biết lợi hại của ta rồi chứ? Người đã đạt tới thần hoàng cảnh giới ư? Hỏa thần chấn kinh hỏi. Không phải, thực ra ta chỉ là một phế nhân không có thần lực. Bất quá ta lại nắm giữ không gian pháp tắc, không gian xung quanh đều chịu sự điều khiển của ta, cho dù là thần vương cũng khó có thể thoát khỏi không gian giam cầm ấy. Không phải là thần hoàng nhưng lại sở hữu pháp tắc của thần hoàng, hắc ám đại ma thần hít vào một hơi khí lạnh. Chiến thần nghiến răng mà nói, ngươi tưởng thế là có thể giam cầm bản tôn chăng? Cặc một tiếng, không gian hư vô giống như một vật hữu hình, phát ra tiếng bằng vỡ trói tai, chiến thần lảo đảo nhưng cũng dần dần thoát khỏi trói buộc của không gian, bắt đầu có thể hành động. Cùng lúc Quang Minh thần, hắc ám ma thần, huyết hoàng, mấy người cũng dần dần khôi phục tự do. Thần bí lão nhân biến sắc mặt, xem ra các người còn mạnh hơn ta nghĩ, bất quá cũng vô dụng thôi. Mặc dù ta không phải là thần hoàng, đây là một nhược điểm chí mạng nhưng không phải là không có cách tu bổ. Miệng niệm chú ngữ, không gian chi môn lại khải mở, thiên đường hiện ra một lỗ hổng. Gào, một tiếng gầm vang lên, tựa như tiếng sét đánh vào tâm linh của mỗi người, khiến tất cả tu giả một trận chấn kinh. Có thể thấy tiếng gầm của quái thú thật đáng sợ, phảng phất như có khả năng xuyên phá tâm linh con người, thật khiến người ta sợ hãi. Một con quái thú cực lớn từ trong thiên đường không ngừng gầm gừ, hùng mãnh lao đến, thân cao 3 trượng, dài 5 trượng. Thần kỳ kỳ lân chân voi, cả người bao phủ thành sắc lần giáp lấp lóe hàn quang. Kỳ lạ nhất là trên mình của nó lại mọc ra 5 cái đầu dữ tợn, phân ra các hướng. Trung ương là một Tây Phương lòng đầu, bên phải là 2 hổ đầu cùng sư đầu, bên trái là 2 hùng đầu và báo đầu. Đường nhìn trên mỗi cái đầu đều được bao phủ bởi lần giáp, nó hống lên một tiếng rồi nhằm vào các vị chủ thần đang hành động, bất tiện trong không trung lao đến. Quái thú trong không gian giam cầm này tựa hồ không có chút ảnh hưởng, giống như đang đi trên mặt đất vậy. 5 cái đầu cùng rống lên một lượt chấn động thiên địa, cả tòa bái đán thánh thành cũng kịch liệt rung động. Quái thú nhanh chóng bay đến trước mặt Minh thần, 5 cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu cùng mở, trong nháy mắt đã ngậm lấy nhục thể của hắn. Năm cái miệng máu chớp nhoáng đã xé thân hình Minh Thần làm hai nửa, mà huyết nhuộm hồng cả một vùng không gian. Minh Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, chuyện này thật quá kinh khủng, vệ thần thú không ngờ lại có thể dễ dàng xé nát thân thể của một vị chủ thần như vậy. Ở ngoài xa, Thần Nam không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Quái thú này từ đầu đến chân đều cực kỳ biến thái, vượt xa thần thú từ Kim Thần Long. Đúng trong lúc này, Long Bảo Bảo đang ngủ trên vai Thần Nam, phát ra hoàng kim quang màng chói mắt, mơ màng dậy dụa, khó chịu mà nói.
Thần nói, ta rất khó chịu, ta chết mất thôi, ta sẽ không xuống địa ngục đâu.
Long Bảo Bảo, ngươi bị làm sao vậy? Thần Nam kinh hãi, đình chỉ quan sát chiến trường, vô cùng khẩn trương hỏi Tiểu Long.
Ta cảm thấy khó chịu, có người gọi ta dường như mất đi linh hồn, đại đức đại uy, ta khó chịu quá.
Long Bảo Bảo song nhãn mờ mịt vô thần, giống như đã mất đi một phần linh hồn, giống như đang trong cơn mê sảng không ngừng lẩm nhẩm những câu kỳ quái, khiến cho Thần Nam dị thường lo lắng. Tiểu hoại đản này bình thường thì rất thần côn, nhưng tình linh nọ nhìn hình dáng thật là như khiến người ta yêu thích. Nếu như nó có chuyện gì ngoài ý muốn thì Thần Nam cũng tuyệt đối không thể chấp nhận. Long Bảo, vào, mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Thần Nam có chút lo lắng, cuối cùng tự nói, vấn đề này nhất định là phát sinh từ 18 tầng địa ngục hoặc là tại thiền đường mà thôi. Không biết hai đời này có cái quỷ quái gì mà lại ảnh hưởng được tới Tiểu Long, có lẽ ta nên đi một chuyến xem sao. Vì Long Bảo Bảo, hắn quyết định tạm thời rời khỏi bãi đán Thánh Thành, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thể có một điểm sơ thất được. Bất quá đúng trong lúc này thì Long Bảo Bảo lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, làm nhảm nói. Thiền địa rộng lớn, ta là lớn nhất, ta là đại đức đại uy thiền long, ta không muốn rời khỏi nơi này, ta không thể rời bỏ đi. Hai quyền đầu nắm chặt lấy bờ vai của Thần Nam, toàn thân Long Bảo Bảo phát ra kim quang càng lúc càng mãnh liệt, giống như điệt hỏa trùng trùng thiêu đốt, chính là hoàng kim thần hỏa trong truyền thuyết được nó khiêu động. Với nhiệt độ ngày nay, cả không gian cũng giống như bị thiêu sạch, bắt đầu bị bóp méo. Nếu không phải Thần Nam đã chính thức gia nhập thần vương lĩnh vực, lại trải qua cấm kỵ thiền đồi tù luyện, thân thể gần như đạt tới bất tử thần vương, thì có lẽ hắn căn bản là không thể tiếp thu nổi thần hỏa đã không ngừng bị Long Bảo Bảo thổi động. Ta khát nước quá đi. Tiểu Long thì thảo nói, đôi mắt vô thần hiện lên nét thống khổ, toàn thân là hoàng kim lân giáp bao phủ, nhưng lúc này dường như đang tan rã, dần dần mất đi độ sáng bóng, phảng phất như là thần long nguyên lực đang có dấu hiệu tàn biến. Thần Nam hoảng hốt, không dám chần chừ thêm nữa, lập tức triển khai thần vương dực, như một tia chớp bay đi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Mấy vị chủ thần với ma thần sống chết thế nào, hắn cũng không cần quan tâm, thiên địa tuy lớn, nhưng tính mạng của Tiểu Long còn lớn hơn. Từ Kim Thần Long bám sát ngay sau lưng hắn. Không, ta không thể rời khỏi nơi này. Long Bảo Bảo đang mê man, chợt trong mắt hiện ra một tia thần sắc thành tĩnh khó tin. Nó rãy rụa rồi bay lên khỏi vai Thần Nam. Nhưng chính trong lúc này, thân thể Tiểu Long đột nhiên phát sinh biến hóa cực kỳ mạnh liệt. Cắc, cắc, một phiến hoàng kim lân giáp mất đi hoạt lực rời ra, hóa thành tròi bụi, chính là do Tiểu Long tự tay bóc ra. Thật là đau quá đi. Tiểu Long giống như một đứa trẻ bị đau thống khổ kêu lên. Đáng chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thần Nam phẫn nộ gầm lên, hắn đã dùng thần vương dực cách ly phiến không gian này với ngoại giới, nhưng tình trạng của Tiểu Long vẫn không có gì sáng sủa hơn. Không những thế, chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, từng phiến hoàng kim lân giáp bị bóc ra rơi xuống, lòng huyết tưới đẫm cả tiểu không gian, tiểu gia hỏa thống khổ không ngừng run rẩy, khiến cho Thần Nam hết sức đau lòng. Hắn ta nhanh chóng khai mở nội thiên địa, đưa Tiểu Long vào trong đó, toàn lực thôi động thần vương dực, chỉ trong chớp mắt đã ly khai bái đán thành hơn trăm dặm. Vừa tiến đến bầu trời thảo nguyên ở phía đông của Thánh Thành, hắn lập tức đình trụ thần mình, khai mở nội thiên địa, lao vào, Từ Kim Thần Long cũng theo sau. Ta khó chịu quá, ta đau, đau quá. Tiểu Long lằn lộn trong đám hòa cỏ, cả người đầy máu, hoàng kim lân giáp trên người cũng đã bị bóc ra hơn phần nửa. Tiểu Long đáng thương, giống như đang mắc phải một kỳ bệnh tuyệt chứng vậy. Thần Nam cực kỳ thương tâm, lập tức chạy lại ôm nó vào lòng, chỉ là có chút cảm giác bất lực, thổ thúc vô sách. Lúc này Tiểu Long đã trở nên mơ hồ, hắn thì thào mà nói, ta khát quá đi.
Thần Nam lập tức tiến vào tiên quả lâm hái vài tiên quả ép lấy nước cho nó. Tiểu Long từng ngụm nuốt vào, nhưng trên người từng phiến lân giáp vẫn không ngừng bị bóc ra. Từ Kim Thần Long ở bên cạnh lo lắng nói: Long Tổ Thông ơi, sao lân giáp của tiểu Đậu Đinh lại bị bóc ra như vậy? Không lẽ là do nó huyết mạch bất thuần nên lòng lân giáp không thể là bám vào người nữa? Chuyện này thật là kỳ quái. Nói đến đây, nó dường như chợt nhớ ra chuyện gì. Để ta xem thử. Hoàng Kim Thần Hỏa trên người tiểu Long đột nhiên suy nhược đi rất nhiều, nhưng lân giáp thì vẫn tiếp tục bị bóc ra như cũ. Từ Kim Thần Long lập tức đặt tay lên người tiểu Long, bắt đầu khởi động quần Long Nguyên vô tận trong cơ thể, rót vào trong người của tiểu Long. Thần Nam tâm trí máy động, lập tức đưa tay nhỏ máu vào miệng tiểu Long, đồng thời thúc động thần vương dực thâm nhập vào trong nội thể của tiểu Long. Thoải mái quá, thoải mái quá. Tiểu Long lảm nhảm. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đưa mắt nhìn nhau, không hiểu là tiểu Long này rốt cục là bị bệnh quỷ quái gì đây. Vô tận thần vương lực cùng Long Nguyên bị hấp thu vào trong thể nội của Long Bảo Bảo, lập tức tình hình của tiểu Long đã tốt lên trông thấy. Bất quá lần giáp rơi ra càng lúc càng nhiều, đã hoàn toàn mất đi ánh hào quang. Tiểu Đậu Đinh tựa hồ như đang cần một nguồn lớn thần lực. Tử Kim Thần Long nói ra phán đoán của mình. Xem tình hình này thì không phải là hắn đang tiến giai mà là đang thoái giai. Thần Nam tâm thần máy động, lập tức hướng vào trong góc sâu của đội thiền địa, rất nhanh mang lôi thần bị cầm tù đang hôn mê bất tỉnh tại chỗ tiểu Long. Vì Long Bảo Bảo, xem ra đành phải hy sinh hắn, để ta tử xem có thể lấy được thiền sứ chỉ tâm của hắn không. Thật muốn biết thiền sứ chỉ tâm của thần vương rốt cục là loại gì. Từ Kim Thần Long nghe vậy, hai mắt đã bốc hỏa, nước miếng thiếu chút nữa chảy ròng ròng. Tiểu Đậu Đinh thật khiến cho người ta hâm mộ, để ta thử cho. Trước đây, bọn này chính là một trong những danh sách kẻ thù của lòng đại gia ta. Lôi thần điện cũng có phần, cứ để ta làm cho. Cẩn thận một chút, tốt nhất là nên lưu lại tính mạng cho hắn. Thần Nam dù sao cũng chưa từng nghĩ là sẽ giết chết lôi thần. Tốt xấu gì thì hắn cũng là nhất vương chi chủ của thiên giới. Ảnh hưởng là rất lớn, chỉ là bây giờ hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Vì Long Bảo Bảo hắn không tiếc trở mặt cùng thần giới. Từ Kim Thần Long kinh nghiệm vô số, trải qua thiên điên tuế nguyệt, rèn luyện bản lĩnh là không phải bàn cãi. Hắn khai mở thiên mục, lập tức một đạo thần quang tiến nhập vào trong cơ thể lôi thần. Lôi thần vốn đã tỉnh lại, nhưng thần không thể cử động. Có miệng mà không thể nói, chỉ biết dương đôi mắt tràn đầy phẫn nộ và hận thù nhìn Thần Nam và Tử Kim Thần Long. Phát tài rồi, phát tài thật rồi, trong cơ thể tên này đã kết thành mấy viên thần đan cơ. Thần Nam khai mở thiên mục cũng lập tức xuyên thấu thần thể đang bị phong ấn của lôi thần. Chín viên Tử Kim Thần Đan phân bố rải rác tại vùng ngực và bụng của lôi thần. Mấy viên thần đan ấy lấp lóe quang hoa, bất quá lại bị một cỗ ám sắc năng lượng kiềm chế, không hề phát xuất ra ngoài một chút thần vương lực nào. Đừng có kháng cự, lòng đại gia ta ra tay đây. Lôi thần nghe vậy lộ ra thần sắc hoảng sợ, mặt mũi trở nên khó coi đến cực điểm. Từ Kim Thần Long đã động thủ, bất quá không hề có chút huyết tình nào. Thần Long lực thật là ảo diệu vô bì, Long Nguyên bàng bạc nhanh chóng xâm nhập vào trong thể nội của lôi thần, cuốn lấy một khỏa Tử Kim Thần Đan, lập tức theo miệng lôi thần bay ra. Tử Kim Thần Đan vừa ra khỏi miệng của lôi thần thì cỗ ám sắc năng lượng đang khống chế nó cũng bị Tử Kim Thần Long chấn tan. Một khối thần đan lấp lánh quang hoa như ngọc xuất hiện trong bàn tay của con rồng dù côn, đồng thời tiếng sấm vang trên khắp trời đất. Từ trong thần đan từng đạo lôi điện không ngừng bắn ra. Thật là khó đối phó, tiểu tử mau giúp ta phá toái nó đi. Thần Nam nghe vậy lập tức xuất ra một trường, một cỗ thần lực cương mãnh lập tức áp chế lôi thần đan. Dưới sự hợp sức của hai nguồn siêu cường lực, Tử Kim Thần Đan cuối cùng cũng đã phát ra tiếng rắc rắc, chỉ một lúc sau đã bị phá toái. Một cỗ năng lượng khổng lồ hùng hạn bộc phát, nhưng lập tức bị Tử Kim Thần Long cùng Thần Nam thâu tóm lấy. Nguồn năng lượng này bị một đoạn tử khí vây bọc giam cầm lại trong không trung. Lôi thần lực hùng hậu từ từ bị dẫn dắt, từ từ rút vào trong cơ thể của Tiểu Long. Tiểu Long dường như đã có chút thành tĩnh, nhưng bệnh tình vẫn còn chưa thuyên giảm được mấy, nhỏ giọng thì thào. Ta tốt hơn rồi, các người không cần lo lắng quá đâu. Tử Kim Quang Hoa dần trở nên mờ nhạt, lôi thần lực bằng bạc đều đã bị Tiểu Long hấp thụ hết. Trên cơ thể Tiểu Long mơ hồ lấp lóe tử sắc quang hoa, chỉ là lân giáp vẫn tiếp tục bị bóc ra như cũ. đợi cho năng lượng của khỏa thần đan này bị tiểu long hấp thụ xong, hoàng kim thần long giáp phát sinh đột biến, bạo liệt rung động, toàn bộ đều bóc ra khỏi cơ thể của tiểu long. A! À, thần nam thất thành kinh hô, long bảo bảo, ta dễ chịu quá, nhưng mà ta lại trở nên khó coi quá. Tiểu long suy yếu mở to đôi mắt nhìn xuống thân thể của mình, mơ hồ mà nói. Thần nói, sao ta lại thành hình dạng thế này? Kim quang trên người của nó dần trở nên mờ nhạt, nhưng đúng lúc này, chiếc sừng thứ ba trên đầu tiểu long đột nhiên bạo phát trận trận kim quang bao phủ lấy tiểu long. Thần nam kinh hãi, lập tức nói với tử kim thần long, mau lấy thêm một viên thần đan đi. Đáng thương cho lôi thần, vừa nghe xong câu này lập tức hồn mê. Ta không cần nữa đâu, tiểu long mê màn nói nhảm. Đoàn kim quang này tình không có làm tổn thương nó, thậm chí còn tựa như là máu huyết vây lấy thân thể của nó. Rất nhanh các vết thương trên người tiểu long đều khép miệng lại, một tầng kim quang nhàn nhạt dần hóa thành thực chất bao phủ lên thân thể của tiểu long, mà chiếc sừng thứ ba cũng bắt đầu từ từ tàn rã. Thần nam đối với tiểu long cực kỳ yêu ái, không những dụng thần vương lực bảo hộ cho nó vượt qua hiểm cảnh mà còn cho nó hưởng nhiều tiện nghi, còn đối với lôi thần thì lại không lưu lại một điểm khách khí. Viên thần đan thứ hai rồi đến viên thứ ba, tổng cộng đã có 4 viên lôi thần đan bị phá toái, hóa thành thần lực rót vào trong cơ thể tiểu long. Cho đến nửa canh giờ sau, thần nói, ta tốt hơn rồi. Thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng mà tinh thần của tiểu long dường như đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này trên người của tiểu long lại phát sinh dị biến, chiếc sừng thứ ba đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo kim sắc quang hoa bao phủ toàn thân, từ từ thẩm thấu vào trong thân thể của nó. Bên ngoài thân thể tiểu long lại thấy từng phiến lần giáp vô cùng nhỏ bắt đầu xuất hiện. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng hình thái so với trước đó có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Từ kim thần long cùng thần nam cuối cùng cũng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lấy thêm một viên thần đan nữa để củng cố cho tiểu bảo bảo. Lôi thần bị cường bạo vừa mới tỉnh lại, nghe thần nam nói vậy, kinh hãi lại ngất đi. Nhưng viên thần đan thứ năm còn chưa kịp lấy ra, tiểu long đã loạng choạng bay lên, đứng trong nội thiền địa của thần nam, nhìn về hướng bái đán thánh thành ở xa xa. Thất thần lẩm bẩm, ta muốn đến đó, có người đang gọi ta về. Thần nam mặc dù không muốn tiểu long lại gặp nguy hiểm, nhưng lại không ngăn cản. Hắn ta mơ hồ cảm thấy có một kỳ ngộ lớn lao đang chờ đợi lòng bảo bảo ở đó. Trở lại bái đán thánh thành, bầu trời hoàn toàn hỗn loạn, nguyên khí kịch liệt dao động cuồng loạn bắn chặt tứ phía. Quang bình thần tựa như mặt trời rực rỡ, khí phách tựa như chiến đao xuất vỏ và là chiến thần. Thủy thần cùng khí chất thành tịnh ổn hòa, còn hỏa thần thì đại là liệt hỏa thao thiên. Bốn người mặc dù khí thế cường thịnh nhưng cũng đang là hạ phong, trên người đều lưu lại nhiều vết máu, rõ ràng là ấn ký của mấy đạo thú trảo. Trong đó thương thế hỏa thần là nặng nhất, chân phải cơ hồ bị đoạn, huyết nhục vùng vãi. Bốn người tựa lưng vào nhau, khẩn trương nhìn về một con phệ thần thú đang ở ngoài. Bốn mắt thần đang đánh nhau với thần thú, minh thần đã mất đi nhục thể, bị phệ thần thú tàn nhẫn xé nát, bây giờ chỉ còn là một đạo ma hồn mà thôi. Bất quá đối với y mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Y vốn là tử vong chi thần, lúc nào cũng có thể tái tạo nhục thể, tạo thành tần thần. Hắc ám đại ma thần, huyết hoàng cũng đều bị tổn thương đến thần thể, bị vệ thần thú cắn xé khiến cho toàn thân chỉ còn là một khối huyết nhục mờ hồ. Bọn họ vô luận là phóng đấu khí hay đã ngâm sướng ma pháp chú ngữ đều rất thong thả. Mà vệ thần thú kia tốc độ lại nhanh như thiểm điện, từng đạo ma pháp đáng sợ không ngừng công kích, còn có kiếm khí thao thiên như sóng lớn bắn ra, nhưng lại rất khó để có thể đánh trúng chân thần của nó. Dẫu có đánh trúng cũng chỉ có thể đẩy văng nó ra ngoài 10 trượng, rồi sau đó lại vọt tới. Các loại công kích đáng sợ của mấy vị chủ thần xem ra cũng chẳng có gì đáng sợ với nó. Các cao thủ huyền giới quan chiến sớm đã tránh ra ngoài phạm vi mấy trăm dặm. Thần nam thấy vậy âm thầm kinh ngạc, trong phiên không gian cấm chế này mạnh như chủ thần cùng ma thần mà cũng hết sức chật vật, bị quái thú nằm đầu đánh cho tơi tả. Vệ thần thú thật là quá biến thái và đáng sợ. Ta có cảm giác ta đang được triệu hoán đến địa ngục. Không đúng, dường như cả thiên không cũng đang gọi ta. Thần nam đứa mắt nhìn theo tiểu trảo của long bảo bảo, đột nhiên một khe hở không gian phía thiền đường vỡ ra. Vì tiểu long, thần nam quyết định ngạnh nhập thiền đường. Trong khi thần bí lão nhân vẫn đang dùng chú ngữ khống chế không gian chiến trường, quang minh giáo hoàng thủ hộ ngay bên cạnh hắn. Vậy thần thú hung hãn đuổi theo mấy vị ma thần, xem ra trời cao không so được với mặt đất. Tần Nam trong màn đêm đen mịt hóa thành một đạo tàn ảnh, vô thành vô tức tiến vào kim sắc thông đạo không gian liệt phùng. Trước mắt của hắn lúc bấy giờ là thanh sơn lục thủy, cung điện điền biển nối tiếp, quang hoa đầy trời, rất nhiều tiểu thiên sứ bay qua bay lại, phát ra thần thánh quang huy. Đột nhiên một tiếng gầm cực lớn vang lên, thiếu chút nữa chọc thủng lỗ tai của thần Nam và Từ Kim Thần Long. Một con quái thú từ trong cung điện lao bắn ra, rất nhanh tiến lại chỗ hắn, cao 3 trượng, dài 5 trượng, thần kỳ lân, ngà voi, 5 cái đầu phân biệt là long, hổ, sư, hùng và báo. Vệ thần thú ư? Gào, sao có thể được, nó không phải đang ở bên ngoài sao? Từ Kim Thần Long thất thành kêu lên. Thần Nam lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm trọng mà nói, cẩn thận một chút, đừng có đối đầu với nó. Về thần thú ngay cả chủ thần cũng đều có thể thành toán, có thể tưởng tượng được thực lực của nó cường hạn đến mức nào. 5 chiếc đầu hung hăng nhằm hướng thần Nam mà tiến lại. Bất quá khi lại gần, khí thế của 5 cái đầu kia đột nhiên thay đổi. Khí thế hùng tàn bạo ngược biến mất trong nháy mắt, chiếc đuôi không ngừng ve vẩy như một con chó thấy chủ nhân nhẹ nhàng đi tới. Thần Nam và Từ Kim Thần Long không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nó thấy lòng đại gia ta thần uy cái thế nên muốn nhận ta làm chủ nhân ư? Từ Kim Thần Long còn chưa nói xong, đột nhiên bị vệ thần thú đánh văng ra ngoài, kêu lên thảm thiết. Gào, đáng chết! Vệ thần thú lộ ra thần tình dù nịnh nhìn về lòng bảo bảo trong lồng ngực của thần Nam mà vẫy đuôi không ngừng. Thần Nam lúc bấy giờ vô cùng kinh hãi nhìn hung thú, không hiểu sao nó lại ra vẻ muốn lấy lòng lòng bảo bảo như vậy. Tiểu Long tựa hồ không cảm giác thấy nguy hiểm, mặt nó tỏ vẻ hiếu kỳ, bập bẹ mà nói, thần dạy, người nhìn xấu quá, sao lại có tới 5 cái đầu chứ? Nghe thế, vệ thần thú cao lớn ủy mãnh có vẻ ủy khuất, 5 cái đầu gục xuống ừ, tựa như bất mãn lại như làm đúng với chủ nhân. Thần Nam càng thấy quái dị hơn, lý do duy nhất giải thích được là vệ thần thú thuộc nhóm hồng hoàng màn thú, tồn tại từ thời viễn cổ với Quang Minh Thần, đồng thời cảm giác được khí tức của Quang Minh Thần trên mình Tiểu Long. Nên biết khi xưa, Tiểu Long tham ăn, từng bất cẩn nuốt phải một viên thần đan trong hài cốt của Quang Minh Thần vào dạ dày của nó, nhưng việc hôm nay chắc có liên quan đến việc ấy. Thiên đường nhìn có vẻ tường hòa, nhưng với bọn thần Nam lại không phải chốn tốt lành. Vạn nhất bị vệ thần thú phát giác điều khác lạ chắc sẽ vô cùng hung hiểm. Nhất là Tiểu Long đã ăn viên thần đan cần cho việc Quang Minh Thần đời thứ nhất sống lại, bọn hắn phải nhanh chóng rời đi. Hắn dục lòng bảo bảo, ở đây không có gì hồ hoán ngươi, mau mau để vệ thần thú đưa chúng ta đi tìm. Cảm giác kỳ quái lắm. Lòng bảo bảo hơi thất thần như một người mất đi ký ức, lẩm bẩm mà nói, khí tức bị khóa lại rồi, sức mạnh từ xa xưa phong ấn bị quyền lãng. Chợt nó thò chiếc khoảng kim tiểu trào tử chỉ về phía trước. Ở đây này. Đi, chúng ta tới xem. Thần Nam ôm nó đằng không bay lên. Vệ thần thú vượt lên, phục xuống ra hiệu ngồi lên lưng nó. Từ Kim Thần Long cười vang ngồi lên trước bọn thần Nam. Ngâm ảo hóa trong một lòng trào cực lớn, từ vạch đến lớp vảy xanh biếc của màn thú. Kết quả vô cùng quái dị, long trào ẩn chứa sức mạnh thần vương mà không mảy may làm gì được vảy của vệ thần thú. Con đồng du côn và thần Nam nhìn nhau, thể phách quái thú quá kinh khủng, thần vương lực cũng không thể nào phá được vảy của nó, không thẹn là màn thú xé xác cả chủ thần. Nhưng không hiểu sao nó không thể nói tiếng người hay ảo hóa thành nhân hình mà giữ lại phần lớn thú tính. Trong thiên đường vô cùng rộng rãi, những đỉnh núi tú lệ liền miên bất tuyệt vấn vít vầng ráng, những phiến cung điện điểm xuyết giữa sơn sơn thủy thủy, nhiều đình đài lâu các lờ lửng trên không, nhiều tiểu thiên sứ bay múa chung quanh tô thêm vẻ đẹp thần thánh. Xuyên qua vùng núi đó, theo chỉ dẫn của Tiểu Long, màn thú dẫn họ đến một bình nguyên vô cùng an tĩnh, càng phi hành càng trầm tịch, không còn xuất hiện thiên sứ hay cung điện, thậm chí cả những điểm màu lục lấm tấm cũng biến mất. Có lẽ là đang ở hoang mạc, một hoang mạc trầm tịch. Đi chừng hơn 100 dặm, trong hoang mạc đột ngột xuất hiện 2 ngọn núi hợp thành một hợp cốc. Ở đây này, lòng bảo bảo kiên định chỉ vào đại hợp cốc, 2 ngọn núi vàng nhạt như lưỡi kiếm sắc vươn lên mây. Tiểu Long chăm chú nhìn chúng, ánh mắt xuất hiện vẻ khác lạ, lẩm bẩm mà nói, là chúng đang triệu hoán ta. Vệ thần thú ngửa mặt hú vang, trong hoang mạc kia tiếng hú càng vang xa khiến chân trời rung động. Lòng bảo bảo thoát khỏi ngực thần Nam, lắc lư bay tới. Thần Nam bám theo, sợ nó xảy ra bất trắc. Vệ thần thú lúc lắc đầu bám theo. Trong đại hợp cốc trọc lóc không có một thực vật mà chỉ có vô vàn đá vụn vô cùng hoang lương. Cả bọn lúc bấy giờ chậm chậm bay vào bên trong. Dọc đường Long Bảo Bảo tỏ vẻ mê mang, dùng tiểu trảo chạm vào vách núi. Đi được hơn 10 dặm trong đại hợp cốc, một tòa tế đài cao 10 trượng do đá đen chất thành xuất hiện giữa sơn cốc. Nhìn kỹ mới thấy tế đài chứa đầy dấu vết tuế nguyệt, phát ra khí tức cổ lão thường tàng, không biết chất thành từ bao nhiêu năm. Cách đó không đầy trăm trượng, họ phát hiện hai cốt rải rác dưới đất, có cả của thần linh và người thường. Hai cốt thần linh vẫn giữ được ánh sáng màu ngọc, hai cốt thường nhân gần như đã phong hóa. Tuy hai cốt rải rác quanh tế đài nhưng không mang lại cho người ta cảm giác tà ác mà có thần thánh khí tức lan tràn. Lòng Bảo Bảo thất thần bay về phía tế đài, thần nam không yên tâm chặn nó lại. Đừng đến quá gần, chúng ta phải xem xét đã. Không, ở đây, đừng cản ta. Tiểu Long tỏ ra ngang bướng, lắc lư bay tới. Thần Nam và Tử Kim Thần Long bất lực bám theo, đề phòng phát sinh bất trắc. Phệ Thần Tú tựa hồ hơi bất an, gầm lên khe khẽ, dừng lại ngoài xa, không dám đến gần. Tế đài cao 10 trượng đèn nhánh, tuy có dấu hiệu phong hóa, nhưng Thần Nam cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh hồn ẩn chứa trong nó. Long Bảo Bảo đáp xuống cách tế đài chừng 5 trượng, rảo bước tiến tới. Thần Nam và Tử Kim Thần Long cảm giác động tác của Tiểu Long có vẻ kỳ quái, nhưng dám rời khỏi nó nửa bước. Nhưng lúc Tiểu Long leo lên bậc đầu tiên, Thần Nam và Tử Kim Thần Long bám theo thì có đột biến. Hào quang nhu hòa như sóng nước từ tế đài lan tràn. Kỳ lạ thay, Long Bảo Bảo có thể đi qua dễ dàng, nhưng Thần Nam và Tử Kim Thần Long lại bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đặc dị hất văng lại, không thể lại gần tế đài nửa bước. Xem ra chỉ mình Tiểu Long lên đài được. Trong lòng Thần Nam bất an nên dốc toàn lực, song thủ phát ra trận trận hắc mang, định sẽ tan bức tường như tấm màn nước, nhưng kết quả bức màn mềm mại đó vẫn trờ. Tử Kim Thần Long càng không tin tà quái, thần vương lực xuất ra, cầm trong tiết côn bồng tử phát ra tử quang, dụng lực quay mạnh, âm bà chói tai vang lên, lão dù côn bị hất văng đi, cắm vào vách đá đối diện thành hình chữ đại. Thần vương thực lực tùy mạnh, nhưng bức tường ánh sáng càng bị đánh mạnh thì phản lực cũng tăng theo. Con rồng du côn bị đại lực đánh cho quay cuồng. Gào, chết tiệt, đau chết lòng đại gia rồi. Lúc đó Thần Nam mới biết tế đài không hề tầm thường, sức mạnh tác động vào bao nhiêu sẽ là bị trả lại bấy nhiêu. Hắn thấy Tiểu Long bỏ lên đài, lòng hơi dò dự. Tế đài hình như không nguy hiểm với Tiểu Long nhưng vẫn không yên tâm, bèn nắm liệt công kiếm và đại long đao vào tay chuẩn bị đột phá. Cùng lúc, Vệ Thần Thú đang bất an nhận ra cử động của hắn, liền chăm chăm nhìn vào thần binh trong tay của hắn, đoạn gầm vang hùng hãn chặn đường, tựa hồ cực lực ngăn trở. Người không muốn ta phá kết giới của tế đài ư? Không sợ Tiểu Long trong đó gặp nguy hiểm sao? Hắn muốn giao lưu với màn thú, có thể nuốt cả chủ thần, không muốn liều mạng với nó. Vệ Thần Thú lắc đầu rồi lại gật đầu, đồng thời gầm lên trầm trầm, tựa hồ ép hắn phải lùi ra. Ông nói chứ, đánh thì đánh, ai sợ gì, lão lòng ta tức lắm rồi đấy. Tử Kim Thần Long cầm xong tiết đại bồng tử, mặt xì khói từ từ lao tới. Thần Nam cầm chắc đại long đao và liệt không kiếm, hai mắt phát ra hàng quang nhìn màng thú. Thấy nó dù hùng hãn, song không có hùng quang, đành thu hai món thần bình lại. Ngẫm nghĩ một lúc rồi rút lui, nói với con rồng du côn, không nên khinh cử vọng động, xem ra Long Bảo Bảo không sao đâu. Thế cả hai rút lui, Vệ Thần Thú cũng nhanh chóng rời khỏi tế đài, ngửa mặt gầm lên bất an. Tiểu Long sau cùng cũng lên đến tế đài, nó quá béo, lăn đi lăn lại như quả bóng, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn tế đài cao 10 trượng. Chợt đại hợp cốc rung động, nó đứng phía trên cũng lắc lư, bèn ngồi phệt xuống. Đang lúc ảo não bò dậy thì tế đài đột nhiên bùng lên kim quang sáng chói, một cỗ khí tức cương mãnh từ trung tâm là tế đài nhanh chóng tràn ra. Thần Nam và Tử Kim Thần Long cả kinh thất sắc, vội bay tới định cứu nó, nhưng Vệ Thần Tú lại gầm lên hóa thành một đạo điện quang chặn lại, năm chiếc đầu đồng thời há ra như năm chiếc chậu máu đe dọa. Tránh ra! Thần Nam không thèm nghĩ nữa, đại long đao hùng hạn bổ xuống, Tử Kim Thần Long cuồng mãnh bổ xong thiết côn đại bồng tử tới. Vệ Thần Thú há to nằm cái mồm, đồng thời phun ra mấy quảng trụ khổng lồ đập vào long đao và Tử Kim sòng thiết côn. Âm một tiếng, hào quang ngút trời, Thần Nam và hai thần thú đồng thời lùi lại mấy bước. Nhưng lúc đó từ tế đài sáng chói truyền ra tiếng của Tiểu Long khiến Thần Nam và Tử Kim Thần Long đang định sinh tử đại chiến bỗng nhiên dừng lại. Hào quang ngút trời từ tế đài bùng lên, nhưng Long Bảo Bảo không hề thương tổn. trong ánh hào quang nó càng giống một truyền giáo sĩ. Nó lẩm bẩm: không hư hỗn độn, vực sâu hắc ám, thần dạy phải có ánh sáng, quang ám nên phân cách, thần dạy chưa thủy phân khai phải có khí, vạn thủy ngừng tụ sẽ thành mặt đất, thần dạy đất đai xuân về ngập sinh cơ. Lúc này tiểu long phát ra vạn trượng quang mang, trở nên vô cùng thần thánh và thần bí. Màu cỏ xanh rờn xuất hiện trong đại hợp cốc, sơn cốc rung lên không ngừng, hai ngọn núi cao nhập mây theo tiếng nói non nớt của lòng bảo bảo mà bật lên. Ầm một tiếng, trong đại hợp cốc rung chuyển, hai ngọn núi cao ngất bật lên, phát ra tiếng ầm ỉ như sấm, hai ngọn núi cũng tỏa rạng kim mang, chậm chậm bay lên. Thần Nam và Tử Kim Thần Long vô cùng chấn kinh, quả thật không tin nổi. Hơn nữa biểu hiện của Long Bảo Bảo quá kỳ lạ, bình thường nó vẫn thích giả làm thần côn, nhưng trong lúc tình thế không rõ ràng này, nó lại có bộ dạng y hệt thần côn. Bất quá lần này không chỉ có vẻ bề ngoài mà tư thế thần thánh của nó khiến cho tín đồ trung thành nhất của Quang Minh Giáo hội cũng phải kính nể. Nó đứng nghiêm trang trong quang trụ ở trung ương tế đài, đôi hoàng kim tiểu trảo tử liên tục vẽ hình đập chữ, lẩm bẩm mà nói: thần dạy có sớm chiều, ắt có phân chia, cần cả muôn vì rào sáng. Hai ngọn núi nổi lên cách mặt đất hơn trăm trượng, dây đền sóng khí ào ào khiến cho mọi tảng đá dưới đất trở nên cuồng bạo. Bất quá không thể tạo thành thương tổn với bọn Thần Nam, càng không thể xuyên qua kết giới của cổ lão tế đài ảnh hưởng tới tiểu long. Hai ngọn núi cứ thế bay cao dần dần, gió lốc dưới mặt đất yên tĩnh lại, đại hợp cốc biến mất, duy có tế đài vẫn ở nguyên vị trí. Màu sắc hai ngọn núi chuyển từ vàng nhạt sang hoàng kim, hào quang chiếu sáng thiên địa như hai ngọn kim sơn, sau cùng chúng dừng yên trên không, nhưng thần thánh kim quang càng sáng rọi. Cùng lúc đó, quang trụ vàng rực từ tế đài phía dưới đột nhiên bùng lên trên không, như dòng suối sóng nước mênh mang tụ về hai ngọn núi. Thời gian trôi đi, khi quang mang trên không liên tục nổ vang, từ một dòng suối nhỏ trở thành dòng sông vàng chóe, rồi hóa thành đại hà gầm gào lan tràn đến hai ngọn núi. Lúc đó hai quang trụ thông thiên mới phát ra hai ánh sáng như sóng biển, từ bốn phương tám hướng ào ào tràn tới, tụ về hai ngọn núi kia. Cả hai đỉnh núi gần như dung hóa, liên tục ảo hóa thành các loại hư ảnh. Mãi đến khi hai tiếng lòng gầm phá tan hư vô hỗn độn, dây đền ẩm bạc cuồn cuộn trên không trung, hư không phá toái liên tục, hai lòng ảnh rợp trời điên cuồng vũ động. Lòng ảnh khổng lồ chiếm cứ cả thiên không, chúng gầm gào đuổi theo nhau, múa tít như làn gió trên cao. Dải sáng vàng rực bao quanh chúng, tô thêm vẻ thần bí, hùng mạnh. Nếu lộ ra trước mắt thế nhân, chắc chắn sẽ khiến ai đấy há hốc cả mồm. Thể tích của chúng quá lớn, Tử Kim Thần Long cảm giác dù mình có thể hiện chân long thân hơn 200 trượng cũng không so được với một kim trảo của hai vật đại vật trên không. Gào, ô, ô, con rồng du côn bấy giờ chợt hú lên nhưng rồi níu cả lưỡi lại. Đúng là tổ tông của tổ tông, thật quá khoa trương, miền biển bất tuyệt mấy ngàn trượng, một chiếc vảy cũng không kém lòng đại gia. Ngao, 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 ô, 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 lại còn cả ngũ trảo hoàng tộc nữa chứ. Nó kinh hãi đến độ không nói thành lời. Thần Nam càng kinh dị, lẽ nào hai ngọn núi vốn là thần long bị phong ấn, thật không thể tin được. Cương phong cuồng mãnh từ trên không quét xuống mặt đất. Tức thì cát bay đá chạy, vô số cự thạch bị cơn lốc xoáy cuốn lên không trung. Là thần linh long ư? Thần Nam hồ lên, sau cùng cũng phát hiện hai đại vật trên không đều có một đôi thần long rực, một đôi cánh vàng chợp trời, nếu hoàn toàn trải ra không biết sẽ chiếm bao nhiêu dặm vuông. Cơn lốc cuồng bạo dưới đất bị thần long lực dấy lên, phệ thần thú kêu lên kèn nghẹt, màn thú dám xé xác chủ thần, nhưng lúc này lại trở nên nhu thuận như tiểu miêu tiểu cầu, tỏ vẻ cung kính với hai con thần linh long chiếm nửa thình không. Đúng là tổ tông của tổ tông. Đây không phải thiên long sao? Tử Kim Thần Long ấp úng lộ vẻ không tin, lẽ nào có quan hệ với tiểu đậu đinh ư? Tiếng gầm động trời, hai đại vật uốn lượn long thân rải xuống phiến phiến kim quang rồi đột nhiên đáp xuống, uy lực hùng hồn, dao động năng lượng đáng sợ khiến mặt đất rung lên. Thần Nam và Tử Kim Thần Long vội lùi lại. Long Bảo Bảo trên cổ lão tế đài hình như không nghe thấy gì, vẫn thành kính lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên hào quang thuần tịnh nhất. Hai con thần linh long che kín cửa tầng không đang đứng về mục tiêu Long Bảo Bảo, chúng hướng đầu xuống đập vào tế đài. Chết tiệt, Thần Nam đại nộ, đại long đào và liệt không kiếm thoát khỏi tay, hóa thành hai đạo thanh mang lao vào hai con thần linh long kia. Hai con thần linh long mấy ngàn trượng, động tác quá nhanh, đôi còn ở trên mây mà đầu đã xuống thấp rồi, sắp đập vào cổ lão tế đài. Đại Long Đạo ảo hóa thành bản thể trên không trung, nữ con rồng nổi lên uyển chuyển như có linh hồn, vừa thấy hai con thần linh long liền giảm tốc rồi dừng lại trên hư không. Liệt Không Kiếm cũng đã hóa thành xuyên thiên thú, đứng ngang hàng với Đại Long Đạo, lạnh lùng nhìn hai con thần linh long ấy. Hai con rồng cùng phát ra tiếng gầm chói tai, hai long đầu đập mạnh vào bức tường ánh sáng bên ngoài tế đài, không sai là đập vào. Vừa chạm vào, đầu hai con thần linh long nhanh chóng cò lại, long thần vụ động bên ngoài không biến hóa gì, vẫn che kín nửa tầng không. Thần Nam cả kinh thất sắc, không hiểu sao Đại Long Đao và Liệt Không Kiếm lại để cho hai con thần linh long tiến xuống tế đài mà không ngăn cản. Đoạn long thể mấy ngàn trượng của hai con thần linh long từ trên không giáng xuống tế đài như dòng sông uốn khúc. Gào, xong rồi, đáng thường cho tiểu đậu đinh sắp bị đánh nát thành tường thịt. Con rồng du côn có vẻ không nhẫn tâm, lúc này thần nam cũng bó tay, vệ thần thú vẫn gầm lên bất an. Những quái sự xảy ra, hai con thần linh long hùng mãnh tiến xuống thế đài nhưng không hề phá hủy mà liên tục cỏ lại. Lúc kim quang khắp trời tan đi, chúng hóa thành nhỏ như lòng bào bào liên tục bay lượn trên tế đài. Từ xa nhìn lại như có ba con lòng bào bào, trong đó là một tiểu thần côn đang thành kính lẩm bẩm và hai tiểu lục đang bay lượn quanh đài hai đồng tranh mãnh. Chuyện này là thế nào đây? Biến hóa kinh nhân này khiến thần nam tắt tiếng, con rồng du côn cũng há hốc cả mồm, không dám tin vào sự thật. Quái sự vẫn còn tiếp diễn, hai con tiểu long hoạt bát khả ái đang bay lượn đột nhiên tỏa sáng chói thành hai dải kim quang, rồi đột nhiên tiêu tán trên không trung, hóa thành một phiến kim vụ, nhanh chóng ngừng tụ thành một đôi thần long rực, lóe lên hai đạo hư ảnh, tiến vào trong thần long rực mà long bảo bảo có sẵn, lại bùng lên hảo quang chói lòa. Biến hóa đột nhiên quá, không ai ngờ hai ngọn núi lại hóa thành thần long rực nhập vào thân thể của tiểu long, quả thần không thể nào lý giải nổi. Chỉ có man thú tựa hồ thần phục hơn, càng cung kính với tiểu long ở trên tế đài. Từ xa nhìn lại, thần dực của tiểu long đã khác, màu sắc rõ ràng hơn, kim quang sáng chói mắt, nhưng nó vẫn không biết gì, vô tri vô giác lẩm bẩm khiến người ta hận, không thể tóm cổ của nó, buộc nó phải tỉnh lại. Một tiếng nổ kinh thiên bấy giờ vang lên, khiến tiểu thần côn tỉnh khỏi cơn mê. Cổ lão tế đài đột nhiên sập xuống, nó vậy vậy đôi cánh hoàng kim kêu lên kinh hãi. Thần dạy, địa chấn sao? Ầm một tiếng, tế đài sập xuống, kim quang sáng lên, trong đống đá đổ nát lộ ra hai chuôi kiếm màu vàng dài mấy trượng, tuyệt đối nặng đến mấy vạn cân. Gào, không thể tin được, lại có thần binh bảo nhận xuất thế sao? Từ kim thần long định tiến lên nhưng bị thần nam ngăn lại, hắn đoán rằng đó là cơ duyên của tiểu long, không nên nhúng tay vào. Choang, choang! Hai lưỡi tuyệt thế lợi kiếm từ dưới đất vọt lên, dài cả trăm trượng, toàn thân sáng chói kim quang, lưỡi kiếm sắc lẹm phát ra hàn ý, lan tỏa khắp vùng thiên địa. Tiểu long giật này cả mình, vội lắc lư tránh qua một bên, đôi mắt tỏ vẻ vô cùng mơ hồ. Thần dạy, thanh kiếm sắc thật, lớn thế này thì ai mà vũ động nổi? Hai cây hoàng kim thánh kiếm tựa hồ con linh tính, nghe thấy điện bay vút lên, chẻ tàn phiến hư không, rồi hóa thành lượng đạo kim long rơi lên mây gió ào ào, sát khí sùng thiên, lãnh khí thấu cốt cùng thần mang chói lòa khiến chúng càng thêm bất phàm. Gào, gào, hai tràng long khiếu vàng lên chín tầng trời, hai đạo kim ảnh nhanh chóng hướng xuống tiểu long ở dưới. Thần thánh ơi, lúc này lòng bảo bảo béo tròn như quả bóng lại trơn tuột như một con đườn, vù một tiếng lao đi mấy trăm trượng. Nhưng hai đạo kim sắc thần long như bóng theo hình, thoáng chốc chạm vào đầu của nó. Ai da, thần dạy, ta sắp giải thoát rồi. Long bảo bảo như hai tử bị dọa ré lên. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, hai đứa hoàng kim thánh kiếm không đâm vào đầu của nó mà hóa thành kim vũ, ngừng tụ thành hai cây lòng giác sáng rực gắn lên trán của nó. Ai da, ta không muốn chết đâu. Tiểu thần côn tựa hồ bị dọa nạt, không biết hai cây thánh kiếm đã dùng nhập vào lòng giác mà nhắm mắt kêu ầm cả lên. Cứu mệnh, ta không muốn chết đâu, thần nam, con lươn kia, mau cứu ta. Từ kim thần long đờ ra, hồi lâu mới gào lên. Không thể tin được, ông nói chứ, cơ duyên thế này sao đạo đồng ta không có phần, ta đoán không sai thì đó là thiên long rực và thiên lòng giác đấy. Thần nam vừa bực vừa buồn cười nhìn long bảo bảo. Tiểu thần côn quả nhiên vô cùng thần bí. Bình một tiếng, lòng bảo bảo nhắm mắt đợi chết, quên cả vẫy cánh rớt thẳng xuống đất. Nó mở mắt ra tỏ vẻ hiếu kỳ. Ô, ta không chết à? Nó cúi xuống đưa đôi hoàng kim tiểu trảo tử lên xòa xòa cái đầu của nó. Lòng bảo bảo không sao chứ? thần nam thu lại đại lòng đào và liệt không kiếm bày tới. Không sao, triệt để khôi phục rồi. Tiểu Long tỏ vẻ kinh dị, cảm thụ biến hóa của thần thể, ấp úng mà nói, kỳ quái, ta thấy thể nội đầy sức mạnh. Thần nam hơi hiểu ra, nói với nó, thử lòng dực và lòng giác xem nào. Được thôi, Tiểu Long bay lên, đôi thần dực trải ra, đoạn vẫy mạnh. Ầm ầm, một cỗ cuồng phong dấy lên, trong phạm vi mười mấy dặm, tức thì sạch bách cát bụi, một miệng vực sâu hoắm xuất hiện, nhiều tảng đá nặng cả vạn cân bị cuốn lên không. Đồng thời, lượng đạo quan nhận bỗng nhiên xuất hiện giữa lòng giác của nó, cắm xuống mặt đất theo hướng khác, hai vết nứt nhanh chóng lan dài, tiếng lốp bốp vang lên không ngớt. Nó giật nảy mình rồi giữ vững thân mình, chỉ thấy một bên xuất hiện miệng vực mười mấy dặm vuông, một hướng khác xuất hiện một vết nứt rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy, vươn dài mười mấy dặm, nhìn xuống tối om om. Thần nam cũng giật mình, Tiểu Long quá mạnh, dù hắn có thực hiện chưa chắc được như thế. Lòng bảo bảo cũng có vẻ không tin, nhưng nó mơ hồ một chốc rồi lại đầm bẩm, hình như có thứ gì đó đang gọi ta. Còn nữa sao? Con rồng dù cồn lắp bắp cháy cả nước miếng. Tiểu Long sẽ tụ đại thiền lòng trần thân. Thần nam nhìn nó thầm suy đoán điều ấy. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.